kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe phần đầu truyện ngắn của Võ Thị Điềm Đạm với nhan đề Mảnh Vỡ Vụn. Kính mời quý vị cùng nghe bây giờ. Gió từ hai cái quạt khổng lồ treo ở hai bên tường cao, thổi ào ào, vẫn không giảm được mùi mồ hôi người hanh hanh, không đánh tan được cái nóng hầm hầm tháng tư, làm lớp da dưới cánh áo thun rì rì ẩm. Phim gì mà chán quá, nói hoài à, ngồi bó gối, ngồi chồm hổm trên ghế, ngồi gác chân lên ghế trước, đủ kiểu ngồi cũng không hết chán nữa. Cái thằng Lục Đen cà chớn thiệt tình đó nha. Đòi coi cho được phim này à, uổng tiền. Thế chi hồi nãy theo tụi thằng Hải Bụng, thằng Hải Cò, thằng Tám Lé ra bến Ninh Kiều dọc giường bông chọc phá mấy cặp ngồi rù rì để tiền mua chú nướng gì bà ốm, thế nào dĩ cũng chan thêm nước dừa béo ngậy, rồi liếc ngó con Hương Teo con dĩ ăn cái cũng đã lắm rồi. Giờ này chắc con Hương Teo đang quạt lửa than, ánh lửa làm ửng đôi má, làm ánh mắt nó long lanh. Tụi nó ngu quá, cứ kêu con đó là Hương Teo. Nó teo là tại nó ốm, nó còn nhỏ. Nhưng mà đôi mắt nó đen lay lấy hả, nhìn sớt qua cũng vui rồi. Mà hình như nó cũng nhìn sớt qua mình nữa hay sao đó. Thôi, chút xong phim, chạy tạt qua gánh chú nướng của dì bà ốm một cái. Mà không còn đồng xu dính túi. Cái phim cà chớn. Thọc tay vô bịch ni lông, quậy tìm trong gói đậu phộng luộc, hy vọng còn sót vài hột. Toàn là giỏ ướt nhẹp hả? Đang bực vì thằng Lục Đen ăn sạch, hỏng chừ một hột. Em hết hồn khi cánh tay bị ai kéo ngược ra phía sau đầu điếng, quay lại nhìn. Ủa, má? Má làm gì mà coi bộ gấp dữ vậy má? Má kéo em sòng sọc tuốt ra ngoài, không nói không rằng. Hơi mát ban đêm không làm giảm cơn sửng sốt. Nhưng em không dám cưỡng lại vì thấy gương mặt má có vẻ nghiêm trọng quá. Má nói nhỏ, lẹ, lẹ đi con, chạy con. Đi đâu mà, đi mất tiêu không cho ai biết hết trơn á. Kiếm mát chợ từ chiều tới giờ, chạy con, lẹ. Không cần giải thích là đi đâu, tại sao phải chạy gấp. Má chạy, em cắm đầu cắm cổ chạy theo. Ủa mà sao không về nhà? Đêm tối mà, má chạy đâu sòng sọc vô giường nhà cậu Bảy chi vậy? Xuống chiếc xuồng con đang chờ ngoài con rạch sau giường, em nhận ra ba với bốn đứa nhỏ em đang ngồi co ro chở đó. À, bây giờ em mới hiểu. Từ lâu, em đã nghe người lớn thì thầm chuyện vượt biên, nghe đồn gia đình người này đã đi vượt biên thoát được, gia đình người kia bị bắt. Ngay cả ông bà ngoại, mấy cậu mấy dì cũng đã vượt biên hơn 2 năm nay, hiện đang ở Na Uy, nên ba má cũng muốn đi luôn. Qua Na Uy ở với ông bà ngoại. Giận rung, giật mạnh cái áo khoác treo gần cửa, chạy ra đường. Trời cuối thu nên gió rít lạnh buốt, đường ướt nhẹp nhưng không làm trùng được bước chân em. Em phải đi, đi thật xa, xa cái nhà có ba má có mấy đứa em. Càng nhớ lại lời má dặn hồi nãy, nghĩ tới gương mặt ba giận dữ, em càng tức. Nói đúng hơn là em vừa tức vừa buồn, buồn tới hoang mang là không biết mình sẽ làm gì nữa. Cơm nước vừa xong, chưa kịp coi chương trình TV thiếu nhi đài NRK, lúc 6 giờ thì má dặn rõ ràng. Từ nay á, con không có được kêu ba má là ba má nữa nghe chưa, mà phải kêu là cậu mở hai. Em không hiểu trọn câu nói của má, không hiểu là má nói với ai. Nhưng sao tự nhiên em hỏi lại?
Sao vậy má?
Tại vì gia đình nhà mình chỉ còn có cậu Bảy là Việt Nam hà. Ông bà ngoại thì muốn bảo lãnh vợ chồng cậu với mấy em qua Na Uy luôn. Mà chắc chắn là không được rồi. Mà bây giờ con nghĩ coi, đi vượt biên thì nguy hiểm quá. Con làm con cậu Bảy đi, rồi con bảo lãnh cậu với mấy đứa nhỏ qua thì nhanh hơn.
Nhưng mà con đâu phải là con của cậu Bảy.
Thì từ nay con là con của cậu Bảy. Thì nếu mà con là con cậu Bảy rồi á, thì con kêu ba má là Dương Hai với dì Hai, vậy thôi.
Giọng ba đầy mùi bia, nhưng ráng làm ra vẻ nghiêm nghị.
Biểu sao thì nghe vậy, bày đặt hỏi tới hỏi lui, nhớ chưa? Ai hỏi thì nói ba má với ba đứa em còn ở Việt Nam, một mình vượt biên qua đây với dì Hai Dưỡng Hai.
Còn nữa, ai có hỏi tuổi thì nói con 9 tuổi nghe.
9 tuổi? Không 12 tuổi chứ đâu phải 9 tuổi.
Để nó không có cãi tới cãi lui nữa mà, tao tán một cái trẹo bản họng bây giờ.
Có nghĩa là từ đây em sẽ nói dốc, dốc đủ chuyện, làm sao em nhớ hết đây, rồi rủi em quên sao? Mà tại sao ba má không muốn em là con của ba má nữa chứ? Bộ ba má không thương em sao? Mà mấy đứa em có còn là em của em nữa không? Tại sao? Tại sao? Lũ mẹ bắt nói láo thì nói láo, sợ gì ai? Không cho em làm con của mấy người hả? Thì em tìm chỗ khác ở. Ở đâu hả? Ở nhà ngoại, nhà cậu ba, nhà dì Hai. Hay xin vô nhà một cô như thằng Alex. Thằng này vậy mà sướng nha. Đi học có taxi đưa đón, rồi còn có người cho tiền xài không hết nữa chứ. Rồi mỗi tuần được taxi đưa về thăm nhà nữa chứ. Nhưng mà làm sao xin vô nhà mồ côi được đây?
Tưởng gì vượt biên được qua đây thì ba không thương nữa, lại má cũng không thương luôn. Biết vậy bữa trốn, không thèm theo má xuống xuồng tối hôm đó.
Thiệt là xấu hổ, em gần 13 tuổi rồi mà phải ngồi chung với tụi mới có 9 tuổi à. Dầu cho dốc dáng em không có lớn hơn tụi trong lớp chi cho lắm, nhưng mà em cảm thấy em lớn hơn tụi nó nhiều lắm.
Lớn mà ngu. Đúng vậy, đã ngu thì em phải làm mọi cách cho tụi nó nể.
Nể chuyện gì cũng được. Một tuần em được học riêng 6 giờ tiếng Na Uy với ba đứa em. Con Hạnh 10 tuổi, thằng Tính 8 tuổi với con Út Lan 7 tuổi.
Cũng là một mối nạn bị thằng anh lớn mà cùng học ABC với đám em. Mà có bộ tụi em vô tư, học nói học nghe, có bộ giỏi hơn thằng anh to đầu.
Những giờ còn lại là em ngồi miết trong lớp, ngày này qua ngày kia. Ngồi nghe như dịch nghe sấm, nghe chữ mất chữ còn. Thường thì đoán mò dần dần được 5-3 chữ. Liếc chừng tụi nó làm gì thì em làm theo. Tụi nó cười, em cũng cười. Tụi nó la ó thì em la to hơn. Tụi nó chạy phá trong lớp, em cũng chạy cũng phá. Nhưng chừng tụi nó ngồi yên làm bài, thì em không làm sao ngồi yên được vài phút, chứ nói chi là cả tiếng đồng hồ. Biết gì đâu mà làm. Không lẽ hỏi cô giáo hoài, mà cũng không biết hỏi cái gì nữa.
Ngồi yên không được thì em kiếm chuyện phá thằng ngồi trước, giật xách con nhỏ ngồi kế bên, đi lại thằng ngồi đầu bàn làm bộ mượn cái thước, đi ngang qua thúc cùi chỏ cho thằng này, hất dậy con nhỏ kia. Đủ chuyện để làm cô giáo bực mình. Cô càng bực mình, em càng thích phá. Tại vì cô giáo bực là tụi trong lớp khoái chí, tụi nó thích em lắm. Em sợ nhất là giờ ăn. Một cực hình, cô giáo bao giờ cũng đọc truyện cho cả lớp nghe, trong khi tụi nhỏ ngồi nhai nhỏ nhẹ, phải yên lặng. Cô biểu em làm gì, em còn không hiểu thì làm sao em hiểu chuyện cô giáo đọc. Tụi nó lắng tai theo dõi câu chuyện, em ngóng tới ngóng lùi, cứ mong cho chuông reng. Tụi nó cười ầm, mặt em thì trơ trơ ngó là chỗ khác. Ngày nào cũng vậy trơn á, bữa ăn trưa nào cũng vậy. Em kiếm chuyện đi uống nước, đi bỏ rác, đi lấy tờ giấy lau tay, cố ý làm rớt hộp thức ăn, cô giáo phải ngừng đọc hoài hả? Lúc này thì tụi nó không thích chuyện em lục đục tới lui, bị như vậy cô giáo phải ngưng đọc để la em, câu chuyện bị cắt ngang. Thường thì cô giáo phải gửi em lên văn phòng trong giờ ăn. Bị bắt vô phòng cô giáo xã hội để nghe cô hỏi chuyện hầu như mỗi tuần. Thét rồi em ngán. Em ngán, ngán nhưng mà không cưỡng được. Thế là em im lặng, không thèm trả lời hay chỉ trả lời nhắc ngừng. Cô lắc đầu chịu thua, cô giận dữ, cô năn nỉ, cô dỗ ngọt. Cô đặt giờ thông dịch mời ba má lên họp. Không ai cãi được rằng em, không ai bắt được em nói. Nói cái gì? Em còn không hiểu chính em, thì làm sao em kể cho cô giáo xã hội những câu hỏi đầu đầu, biết đâu mà trả lời. Trả lời lạng quạng, làm bể mánh của ba má, là về bị ba đục cho bầm mặt, bị má chửi cho thúi đầu. Trường học, cô giáo, ba má, làm sao hiểu được rằng những giờ ngồi như dịch nghe sấm, trơ trơ cái mặt trong lớp học là một sự hành hạ dai dẳng liên tục mà người lớn đã dán lên đầu một đứa nhỏ như em. Cái thế câm lặng vậy mà thành công, riết rồi, không ai thèm ngó tới em. Ngoài sân chơi, em ráng đeo theo tụi lớp 6, tụi cùng tuổi với em là tuổi thật, nhưng mà tụi nó khinh thường em lắm. Tụi nó kêu em là con khỉ tóc que. Nghĩ cho cùng á, tụi nó kêu em là con khỉ cũng không sai lắm, mà con khỉ tóc que càng không sai. Em không có muốn ai nhìn màu tóc đen thui trên đầu, em muốn giống tụi nó. Em nhuộm tóc vàng vàng nâu nâu, mà sao nó cứ ra màu cam cam nâu nâu que quắt hả? Em phải ráng bắt chước tụi lớp 6 là tụi lớn nhất trường, để tụi nó cho em theo sau giờ tan trường, lang thang các trung tâm mua bán, ngóng nhìn người qua kẻ lại. Em có thua gì tụi nó đâu. Từ cách chửi thề, cách đi sành sàng, cách nhổ nước miếng, cách bẹt, cách giật banh của tụi lớp nhỏ, luôn cả cái cách châm chĩa trong chợ. Chỉ có chuyện châm chĩa là tụi nó nể tại em thôi. Chuyện này tụi nó ngu lắm, mà nhát nữa. Em hả? Tỉnh queo, lượn một vòng vô chợ để tìm mua bịch kẹo, xoay lưng, nhát lẹ phong kẹo vô túi áo khoác, quơ tay lấy hộp kem, vuốt tóc. Mà em cũng đâu có dạy gì, rảo nhiều lần trong một tiệm. Nay siêu thị này, mai siêu thị kia. Mấy món lấy được á, em chia cho tụi nó, em đem về nhà. Coi bộ, má thích giữ nha. Má thiệt là khờ, em nói tụi bạn cho em mấy thứ đó. Vậy mà má tin. Tháng này qua tháng kia, năm này qua năm kia, hết 3 năm cấp 2, má vẫn còn tin như vậy. 3 cái lặt vặt em đem về, bỏ tùm lum ở nhà. Má xài không hết, má cho bà ngoại, má cho bạn má. Có lần nhân viên bảo vệ bắt được em, mời ba má lên lãnh về. Em em khoái má chỗ này nè. Má bên em, má bịa ra là tụi bạn Na Huy á bắt em ăn cắp, nếu không là tụi nó quýnh. Em thích chí ngồi im re. Thét rồi, em đem món gì về má cũng không thèm hỏi. Cần thì sai, không cần thì quăng. Có khi á, má còn biểu em xin tụi bạn món này món kia nữa chứ. Nhưng rồi em cũng chán ba cái chuyện chôm chĩa lặt vặt. Không ai la rầy, đâu có đủ đâu. Trong người em á, luôn luôn nóng nảy, mau giận, thích đập phá vào cái gì đó. Chỉ cần một ánh mắt khinh thường, một lời chê kiểu tóc chải, một xoay lưng là đủ làm đầu em nóng bừng, là đủ làm miệng em kiếm chuyện gây, là đủ làm tay em tung ra không cần lĩnh của cái đầu. Mà lạ lùng, học dở học dốt gì cũng cho lên lớp, học sao cô không thấy thầy cô nào dám la mắng hết trơn á. Cứ 15 tuổi là xong lớp 9, phải học xong lớp 9. Sau đó là tự ý, muốn học tiếp thì học, không thì lang thang kiếm công chuyện làm mướn. Em chỉ mong cho xong lớp 9 là được tự do. Bây giờ thì em khôn lắm rồi. Cách đây 2 năm, em chán cái cảnh ba em sáng bia chiều bia, bia một mình, bia với mấy người bạn, bia ngày thường, bia cuối tuần. Mà phải uống bia không thì cũng đỡ. Đằng này, bia vô là lời ra. ba càng ra lời thì má càng lớn tiếng, em càng chuồn xuống đường sớm. Em đánh lộn với tụi Thái Lan trên Oslo, ngày hôm sau mang cái mặt bầm đi học. Em kể với cô giáo xã hội là em bị ba quýnh. Làm như vậy được hai lần là nhà trường báo cho văn phòng bảo vệ thiếu nhi đem em tới một nhà mồ côi ở một quận khác. Người Na Uy ngây thơ lắm. Muốn trốn khỏi lời gây tiếng gỗ mỗi ngày trong gia đình, muốn được sống thoải mái với tụi cùng tuổi, muốn được có phòng riêng, muốn được có tiền tiêu khá rộng rãi, nên em mới làm đủ trò để được ở nhà mồ côi. Vậy mà em không ngờ rằng em nhớ ba má, nhớ các em tới nỗi em chỉ mong tới chiều thứ sáu là được về thăm nhà. Em phải có một sự dây kết nối. Em sợ mình là đứa trẻ mồ côi thật sự. Coi bộ, hình như ba má cũng thích giải pháp này nữa. Khỏi tốn cơm gạo, khỏi tiếng la lời mắng. Tiếng là về nhà chứ. Kỳ thực, em có ở nhà được bao lâu đâu. Đám bạn cũ rủ rê, đám bạn mới hẹn hò. Thành phố Drammen từ lâu đã trở thành quá nhỏ, quá nhàm chán cho em. Em lần la lên Oslo. 18 tuổi, hết hạn được ở nhà mồ côi. Bỗng nhiên em bị quăng ra đời. Được cấp một phòng trọ, một số tiền trợ cấp hàng tháng trong khi chờ kiếm được việc làm. Em không ngờ, và nhân viên phòng xã hội không hiểu cái sốc hụt hẫng của một người đang sống trong nhà mồ côi, có bốn người lớn chăm lo, bỗng chốc phải hoàn toàn tự lập chỉ vì vừa tròn một mức tuổi đã được ấn định. Tháng trước, tháng sau, thế là đường sống của em hoàn toàn thay đổi. Miếng ăn, miếng mặc, chuyện làm, chuyện chơi, mọi sự em lo mình ơn. Tội gì đi làm cho mệt xác, được hưởng trợ cấp xã hội, có thì giờ mánh mung thêm, có thì giờ tụm năm tụ ba, có cơ hội thử hút thử hít. Được có cái là em không ưa ba cái chuyện hút sách, không ai cấm cản đâu, nhưng mà chỉ không ưa vậy thôi. Có biết bao nhiêu chuyện hồi hộp hấp dẫn nguy hiểm và dễ kiếm tiền hơn. Tôi nhào tới, bồi thêm một cái đá thiệt mạnh. Thằng Parkes lăn qua một bên, nằm im rơ. Chẳng cần ngó coi nó sống hay chết. Hoảng quá, tôi chạy băng qua sân vườn trẻ, nhảy rào, tìm ra đường lộ, cố giữ bình tĩnh khi đứng ở trạm chờ xe buýt ra khỏi thành phố Drammen. Đang thổi hai tay cho ấm, nghe tiếng phình phịch sau lưng, tôi quay lại. Thằng Tự cũng vừa chạy tới trạm xe. Tôi nhanh trí với bộ ngóng cổ cho xe tới, làm như không quen biết gì nó. Nó hiểu, nó cũng chẳng ngó ngàng gì tới tôi, còn chu miệng quýt một điệu nhạc nữa chứ. Tôi xuống trước nó một trạm, ráng đi thật ung dung tới nhà thằng quà cò, như thường lệ. Mới 9 giờ tối thứ sáu mà hành lang khu chung cư vắng que à. Tôi ngồi ngoài cửa chờ chưa được 5 phút, thì thằng quà cò cũng về tới. Không hơn một tiếng đồng hồ là cả đám tụ tập trong nhà thằng quà cò. Thằng quà cò này khôn tính, rộng tánh, sòng phẳng và cư xử đàn anh. Tụi tôi tin tưởng nó, lời tức tiền bạc giao cho nó cai quản. Nó khôn, mấy lần tụ tập ở nhà nó, không có cái cảnh ồn ào nhậu nhẹt làm phiền lòng hàng xóm đâu. Ra vô im lìm, không có gây chú ý. Nó sống một mình nên cả bang tìm tới đây sau khi chạy tứ tán để đánh lạc hướng cảnh sát. Thằng Hòa vừa để nồi nước nóng dưới mấy cây xúc xích đỏ nằm ngổn ngang, quăng ra bàn, gói bánh khoai tây, chai tương cà, bịch hành khô, là cả đám nhào lại, tranh nhau làm phần ăn cho mình. Cũng thằng Hòa cò, nó bàn hơn tính thiệt. Nhất định cả băng sẽ bị lấy cung, tệ lắm là bị giam vài tháng. Nhưng tất cả, nhất định không ai nhận là mình đã bắn hai phát vô đám Parkes, biết cũng không nói nha. Đám dân ê kéo từ Oslo xuống Drammen, tính trường ăn thua đủ, tính trường dặn mặt bằng diệt Maxi, tính tranh giành thị trường cho chi nhánh đàn em ở Drammen. Tất cả chối được cái gì là chối, chối hết. Nhất là tụi cảnh sát Na Uy không có đánh đập nên không sợ, không khai. Quý vị, vì thời gian có hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngưng chương trình đọc truyện nơi đây. Kính mời quý vị cùng nghe phần còn lại truyện ngắn của Võ Thị Điềm Đàm mang tựa đề Mảnh Vẽ Vụn trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.